luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2023, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả trong công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó chúng tôi có bài đề cập đến các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2023 này. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển và hải đảo được nhiều địa phương đơn vị trong tỉnh Bình Định quan tâm phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường, triển khai thực hiện với hình thức đa dạng. Công tác này đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường biển và hải đảo nói riêng trong những năm qua luôn được các cấp, các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đặc biệt quan tâm. Ngoài những chương trình kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành tài nguyên và môi trường còn chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo với nhiều hình thức như meeting, tọa đàm, hội thi theo hình thức sân khấu hóa, ra quân dọn vệ sinh bãi biển, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng. Điển hình như xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn đã thành lập mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản ven bờ, rạn san hô khu vực bãi dứa, vận động cộng đồng bảo vệ bãi biển sạch đẹp, không xả rác thải nhựa xuống biển, được người dân hưởng ứng thực hiện. Anh Đinh Văn Sinh, chủ nhà hàng du lịch Hướng Dương ở thôn Lý Lương, xã Nhân Lý cho hay, hiểu rõ biển đảo, rạn san hô là nguồn tài nguyên quý giá mang lại sinh kế cho ngư dân, nhất là khai thác du lịch, nên cộng đồng cư dân ở nơi đây đã biết chung tay giữ gìn môi trường biển. Nhận thức được trách nhiệm, người dân tham gia tổ cộng đồng bảo vệ san hô thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương, tổng dọn vệ sinh bãi biển, xây dựng mô hình nhà hàng phục vụ du lịch, sử dụng vật dụng hạn chế rác thải nhựa, tuyên truyền du khách chung tay giữ vệ sinh môi trường biển.
Công tác bảo vệ môi trường biển đảo của tỉnh cũng được các ban quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh thực hiện gắn với việc bảo đảm vệ sinh môi trường tại cảng cá nhằm khắc phục thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu. Theo ông Dương Văn Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá và Dịch vụ Đô thị thị xã Hoài Nhơn, cảng cá Tam Quan có 19 điểm bến không tập trung. Để bảo vệ môi trường tại các điểm bến, môi trường biển xung quanh cảng cá, đơn vị tích cực phối hợp với hai phường Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam tổ chức vớt dọn rác trôi tấp tại các điểm bến theo định kỳ mỗi tháng 2 lần. Đồng thời, thường xuyên ra quân dọn rác vào ngày Chủ nhật hàng tuần và tuyên truyền ngư dân, chủ nậu, hộ dân sống ven âu thuyền, các cơ sở sản xuất xung quanh cảng cá, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, triển khai hoạt động thu gom rác tại các hộ dân với tần suất mỗi tuần 3 lần. Việc triển khai nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của ngư dân. Ông Nguyễn Văn Quốc ở phường Tam Quan Bắc, chủ tàu cá BD98338TS chia sẻ, chúng tôi được Ban Quản lý Cảng cá và Dịch vụ Đô thị thị xã Hoài Nhơn phát tờ rơi tuyên truyền thu gom rác thải khi đến làm thủ tục xuất bến. Trong quá trình tàu hoạt động trên biển, các loại rác thải như chai nhựa, vỏ lon, bì nhựa được gom lại. Khi tàu cập cảng cá Tam Quan sẽ đưa rác thải lên bờ để bỏ vào thùng và được nhận một phiếu bốc thăm trúng thưởng, động viên ngư dân ý thức hơn trong bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ điều kiện thực tế triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2023. Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 với chủ đề khai thác sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, ngày đại dương thế giới 8 tháng 6 với chủ đề hành tinh đại dương, thủy triều đang thay đổi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức đồng loạt các hoạt động như treo băng rôn, pano áp phích về chủ đề tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và ngày đại dương thế giới năm 2023. tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển, khai thác đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dân, điều tra nghiên cứu khoa học về biển, hải đảo cũng như hệ thống thông tin thủy triều, hải văn để phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đặc biệt vào sáng hôm qua ngày 4 tháng 6 tại quảng trường Chiến thắng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa. Sau buổi lễ, thành phố Quy Nhơn tổ chức diễu hành tuyên truyền cổ động ra sân tổng dọn vệ sinh dọc bờ biển Quy Nhơn, vệ sinh mặt nước cảng cá Quy Nhơn. Trước đó vào ngày 3 tháng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn tổ chức lễ meeting hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6, Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, diễu hành tuyên truyền và phát động ra quân dọn vệ sinh bãi biển tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh cũng đã tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2023. Đi đối với các hoạt động vừa nêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn yêu cầu các cấp, các ngành còn tăng cường, kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, đặc biệt tại 5 huyện, thị xã, thành phố ven biển trên địa bàn tỉnh, phải có các hoạt động ra quân làm sạch bờ biển, đáp ứng yêu cầu sau thời gian ra quân hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, không còn tình trạng rác thải trôi dạt bờ biển. Tổ chức khởi công xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương ở Bình Định đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cải thiện nhiều tiêu chí, chỉ số thành phần của 4 bộ chỉ số gồm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính Power Index, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAS, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI và có nhiều điểm sáng tích cực. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn những mặt còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo các báo cáo đã được công bố, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022 của tỉnh Bình Định xếp thứ 21 thuộc nhóm 30 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất, giảm 10 bậc so với năm 2021. Đối với chỉ số xanh cấp tỉnh BGI là chỉ số nhằm đánh giá cảm nhận của các doanh nghiệp về chất lượng quản trị, việc bảo vệ môi trường của các cấp chính quyền. Tỉnh Bình Định xếp thứ 45 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số cải cách hành chính Bad Index năm 2022 của tỉnh xếp vị trí 33 trên 63 tỉnh thành phố, giảm 3 bậc so với năm 2021. Xếp thứ 9 trên 14 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAS năm 2022 xếp vị trí 21 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2021 và xếp thứ 4 trên 14 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI năm 2022 của tỉnh thuộc nhóm trung bình thấp xếp thứ 38 trên 61 tỉnh thành phố, giảm 1 bậc so với năm 2021. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, nguyên nhân của những mặt còn tồn tại hạn chế đó là có không ít cơ quan đơn vị địa phương, nhất là tại cấp xã, chưa tập trung nghiên cứu, chưa hiểu rõ bản chất, nội dung đánh giá của 4 chỉ số. Phương pháp tiếp cận giải quyết các vấn đề liên quan đến 4 chỉ số chưa thật sự khoa học. Chưa quan tâm đúng mức đến công tác thông tin tuyên truyền về mức độ sẵn sàng phục vụ hành chính của tỉnh đối với nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng không thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, cấp dưới, không tổ chức thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến công việc của người dân doanh nghiệp còn tồn động, chậm giải quyết. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch cải thiện nâng cao các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, Cụ thể đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCE, tỉnh Bình Định phấn đấu đạt top 20 trên toàn quốc và không có chỉ số thành phần nào giảm điểm. Chỉ số cải cách hành chính BAT Index đạt từ 87% trở lên, nằm trong nhóm 25 địa phương dẫn đầu cả nước và xếp thứ 5 trên 14 tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT đạt từ 85% trở lên. Nằm trong nhóm 20 trên 63 địa phương dẫn đầu cả nước và xếp thứ 5 trên 14 tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố trong nhóm trung bình cao trở lên, phấn đấu nằm trong nhóm 20 trên 63 tỉnh, thành phố cả nước và xếp thứ 5 trên 14 tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Để nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, cần phải thay đổi tư duy cách tiếp cận trong phương thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ để công tác cải cách hành chính của từng cơ quan đơn vị địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. Từng bước có sự chuyển biến theo hướng thực chất bền vững, tránh tình trạng đối phó thành tích. Kể từ năm 2023 trở đi, việc đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan đơn vị địa phương và người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương phải đảm bảo nguyên tắc cập nhật đồng bộ thực chất với kết quả thực hiện cải cách hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chung của tỉnh về các nhiệm vụ giải pháp cải thiện các chỉ số PAPI, BAT Index, CBAT, CBE năm 2023 của tỉnh theo hướng, xác định cụ thể về mức độ cải thiện của tất cả các tiêu chí thành phần của các chỉ số so với kết quả của năm 2022, gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thường xuyên theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan của chỉ số BCE năm 2023, đảm bảo mục tiêu thứ hạng của tỉnh thuộc nhóm 10 đến 15 địa phương cấp tỉnh trên toàn quốc, đồng thời tham mưu đề xuất công tác đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan đơn vị địa phương và người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương, đảm bảo nguyên tắc cập nhật đồng bộ thực chất với kết quả thực hiện cải cách hành chính. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ nội dung kế hoạch chung của tỉnh về các nhiệm vụ giải pháp cải thiện các chỉ số PAPI, BAT Index, CBAT, BCE năm 2023, xây dựng kế hoạch riêng của cơ quan đơn vị địa phương để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, các sở ngành và các địa phương cần đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, có kế hoạch triển khai hiệu quả đề án 06, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ tốt nhu cầu người dân, doanh nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.